Chúng ta giở Kinh Thánh ra để sẵn trong Luca đoạn 11 và Matthew đoạn 10. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Luca đoạn 11 từ câu 5 tới câu 9 và Matthew đoạn 10 câu 16. Chúa Giêsu lại nói với họ: Ai trong các ngươi có một người bạn mà nửa đêm người ấy đến nhà của bạn mình và nói: Bạn ơi, xin cho tôi mượn 3 ổ bánh, vì tôi có người bạn từ xa mới đến và tôi không có gì để đãi người ấy. Nhưng người kia ở trong nhà nói ra: Xin đừng quấy rầy tôi, cửa đã khóa, các con tôi và tôi đã lên giường, tôi không thể dạy cho bạn thứ gì được. Ta nói với các ngươi, mặc dù người kia không muốn dạy để cho, dù là bạn bè, thì rồi cũng sẽ dạy để cho mọi điều bạn mình cần, vì người ấy cứ kiên trì. Ta nói với các ngươi, hãy xin các ngươi sẽ được ban cho, hãy tìm các ngươi sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các ngươi, vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Này, ta sai các ngươi ra đi như chiên giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn lanh như rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những ngày tháng qua chúng con rất là lo lắng về vấn đề bầu cử, nhưng chúng con tin Ngài đã can thiệp, Ngài đã ban cho một cuộc bầu cử có kết quả tốt lành để chuẩn bị một cuộc phục hưng cho nước Mỹ này, để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp cho chúng con và cho con cháu của chúng con và cho nước cha được mau đến. Nguyện xin Chúa chúng con không ngừng ở đây, nhưng chúng con tiếp tục trong sự kiên trì cầu nguyện, và nhất là cầu nguyện cho các bậc cầm quyền để họ biết kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, để chúng con có một đời sống yên ổn và bình an trong ơn lành của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con điều này qua lời của Chúa sáng nay. Con cám Chúa ơn lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa hết lòng cho cái kết quả tốt lành của cuộc bầu cử đã xong. Bây giờ thì chúng ta làm gì? Có phải là lúc chúng ta khoanh tay ngồi chơi không làm gì hết không? Theo cái sự nhận định của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng đây là lúc mà Chúa đã can thiệp, đáp lại những lời cầu nguyện tha thiết của một số con dân Chúa tìm kiếm Ngài. Và tôi tin rằng Chúa đã mở bước đầu tiên cho cuộc phục hưng tâm linh của đất nước Hoa Kỳ này. Không phải vậy thôi mà tôi còn mong rằng cái sự phục hưng này sẽ trở thành một cái luồng sóng có thể ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Sự phục hưng chưa hết, có một công việc không thể ngừng. Đó là chúng ta phải tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho nước Mỹ, cho các bậc cầm quyền đã được chọn ra để điều hành đất nước đi trong sự bình an, thịnh vượng và công bằng, chánh trực. Điều gì tôi tin rằng cũng phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện, nương cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng, chứ không ỷ vào cái sức năng và sự khôn ngoan giới hạn của loài người. Chúa Giêsu dùng một ẩn dụ về một người xin sự giúp đỡ để dạy cho chúng ta về sự kiên trì cầu nguyện. Tại sao Chúa Giêsu thường dùng những ẩn dụ trong sự dạy dỗ của Ngài? Những ai mà học Kinh Thánh tối thứ sáu, chúng ta đang đi qua những bài học về những cái phép lạ và ẩn dụ của Chúa Giêsu, với mục đích để chúng ta càng thêm sự hiểu biết về quyền năng thiên thượng bày tỏ qua chính đời sống của Chúa Giêsu, để chứng tỏ rằng Ngài là tạo hóa chí cao đã đến gần với chúng ta trong thân xác của loài người. Trong Kinh Thánh có ghi chép lại tối thiểu 48 ẩn dụ Chúa Giêsu đã dạy, chứng tỏ sự khôn ngoan vô hạn của đấng từ trên cao mà đến. Trong cái ẩn dụ chúng ta nghe sáng nay, nhu cầu và cái nan đề là gì? Mình thấy có một người có cái nhu cầu, đó là ông muốn đãi một người bạn của mình đến nhà thăm một cách bất thình lình. Thời điểm nó không tiện là bởi vì nhằm nửa đêm. Đâu có còn nhà hàng nào mở cửa 24/24 nữa để mời người bạn mình đi ra ăn. Cùng một lúc, mình thấy ông này ông gặp phải một cái nan đề. Cái nan đề là thiếu thức ăn, thiếu thốn thức ăn, vì không có gì cho người bạn của mình dùng bữa. Nhà đã hết thức ăn, các cửa tiệm grocery cũng đã đóng cửa hết rồi. Gọi Uber Eats cũng không được. Thời đó họ cũng không có tủ lạnh để có thể thâu trữ sẵn sàng nhiều thức ăn trong nhà. Thì bây giờ làm gì bây giờ? Thì mình thấy người này nhớ đến một người bạn của mình để cầu cứu. Có thể là một người hàng xóm của mình. Không phải là một người xa lạ, nhưng là một người bạn mình biết. Mình có mối liên hệ tốt với người đó. Và ông tin rằng cái người bạn hàng xóm này có thể giúp mình trong lúc khó khăn, thiếu thốn thức ăn. Vì không có điện thoại để gọi tin nhắn, phải không? Như ngày hôm nay, chúng ta có điện thoại gọi. Mà gọi đi nữa thì cũng không được, vì người ta hay set do not disturb mode ban đêm, mà sẽ không thể liên lạc được. Cho nên người này bèn phải dám mặc quần áo vào, đến tận nhà gõ cửa, mặc dầu đã nửa đêm, ai nấy đã yên ngủ rồi. Ông gõ một lần, không thấy nhúc nhích động tĩnh gì hết. Ông gõ tiếp tục, ông cứ gõ hoài, gõ mãi, bấm chuông, đến cửa sổ của phòng ngủ của người bạn gõ nữa, nhất quyết không chịu thua. Vì người bạn này chỉ còn là nguồn giúp đỡ duy nhất sẽ giúp cho mình mượn bao bánh mì để mình đãi khách của mình. Người chủ nhà không chịu nổi tiếng gõ, nó ầm ĩ, nó liên tục, cho nên đành phải thức dậy, ra khỏi giường, mở cửa, đi vào nhà bếp cho bạn mình mượn bao bánh mì để cho mình được yên thân và đi ngủ lại. Chúng ta thấy rõ là việc mà người gõ cửa nhận được sự giúp đỡ là bởi vì sự kiên trì gõ, ông không chịu thua cho đến khi nhận được sự cứu giúp. Cái trạng từ cứ đó quý vị, trong câu Kinh Thánh, trong câu số 8 diễn tả cái sự kiên trì bền lòng cho đến khi nhu cầu mình được đáp ứng. Khi nói đến điều này thì tôi nhớ có một câu chuyện của một gia đình. Đến tối thì ông cha ông đem mấy đứa con vào phòng ngủ. Thì một tối hôm đó có một thằng bé nó nằm cái phòng ngay bên cạnh. Nó lên tiếng, nó nói: "Ba ơi, con khát nước quá." Ông cha ông nói lớn tiếng, ông nói: "Giờ này đi ngủ rồi, không có uống nước gì hết á." Mấy phút sau nói: "Ba ơi, con khát nước quá." Ông cha nói: "Đi ngủ đi. Con mà nói một lần nữa, ba qua phòng con, ba đánh đòn con á." Một vài phút nữa nó nói: "Ba ơi, nếu ba qua đánh đòn con, ba nhớ đem con ly nước nha." Nó đòi cho được, để khi nào nó uống nước. Nó cứ là vậy đó quý vị. Chúa Giê-xu dùng một cái ẩn dụ rất đơn sơ để nói đến về sự kiên trì trong sự cầu nguyện, tìm kiếm Chúa giải đáp cho cái nhu cầu của mình, cho nhu cầu của gia đình của mình, cho nhu cầu của hội thánh của mình và cho nhu cầu của đất nước của chúng ta nữa. Chúa là đấng giàu có, Ngài không có ngủ. Chúa thích chúc phước cho con cái của Ngài, miễn là chúng ta nhận biết cái nhu cầu của mình cần, tin cậy Chúa và cầu xin Ngài sẽ can thiệp và giúp đỡ cho. Vấn đề không phải là Chúa toàn năng không đáp ứng được, nhưng là chúng ta có thấy cái nhu cầu của mình, của đất nước của mình, và kiên nhẫn cầu xin, cứ gõ, cứ xin và cứ tìm kiếm Chúa hay không. Tôi nhắc là cái vấn đề không phải là Chúa toàn năng không đáp được cái vấn đề của mình, nhưng chúng ta có thấy cái nhu cầu của đất nước của mình và kiên nhẫn cầu xin, cứ gõ, cứ xin và cứ tìm kiếm Chúa hay không. Chúng ta có biết rõ nhu cầu của mình, của gia đình, của hội thánh và của đất nước chúng ta đang sống là gì không? Nhất là cái nhu cầu phần tâm linh để chiến đấu trong những trận chiến thuộc linh. Tôi thiết nghĩ rằng nhiều khi chúng ta sống quá chìm đắm trong sự dư dật của vật chất, tiếng Anh gọi là comfort zones, đến mức mà chúng ta không còn thấy những nhu cầu tâm linh cần phải đáp ứng nữa. Nhu cầu tâm linh của nước Mỹ ngày nay đó là mọi người nhất là những người có chức quyền và được kêu gọi đặc biệt cần biết ăn năn, quay trở về với Chúa để đất nước này được chữa lành và được Chúa tiếp tục ban phước cho. Trong Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 14 nhắc chúng ta cái nhu cầu này: nếu dân ta, tức dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội của chúng và chữa lành đất nước của chúng. Đó là cái nhu cầu của chúng ta đó quý vị. Biết bao nhiêu những tội ác từ những cuộc giết người qua việc phá thai, mà thống kê cho biết trong năm 2021 có đến 622.108 vụ em bé đã bị giết chết thay vì được vui hưởng sự sống như tôi và quý vị đang có. Quý vị có hiểu điều đó không ạ? Nan đề của nước Mỹ ngày nay là vấn đề các trẻ em đem súng vào trường bắn giết nhau một cách vô cớ vì đời sống bị trầm cảm, sống thiếu sự hy vọng cho tương lai. Cái nan đề của nước Mỹ là vấn đề lối sống bất tự nhiên mà không còn phân biệt được chỉ có hai giống nam và nữ mà thôi. Tôi hỏi quý vị chứ, có loài súc vật nào mà lầm nhẫn giống tính như loài người không? Có bao giờ quý vị thấy hai con chó bê đê không? Hay là hai con gà mái luyến tiếc như loài người không? Nan đề đang có vô số những mạng lưới ô tục. Quý vị có biết là 1/3 của những mạng lưới trên website là có những hình ảnh ô dâm không? Nan đề của những đứa trẻ bị đầu độc, trí óc, muốn đổi giống của mình thì có những cơ quan sẵn sàng giúp đỡ giải phẫu không tốn tiền và không cần xin phép cha mẹ là gì. Quý vị có biết không ạ? Nan đề của một nước ngày xưa trên nền tảng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, nhưng nay cho phép những nhóm thờ quỷ Satan, drag queen show mà làm trò vui cho con em của chúng ta. Chúng ta có biết không ạ? Vô số người đang sống mù lòa, họ chẳng thấy có nhu cầu chi hết. Be happy, don't worry. Họ chỉ biết sống qua ngày, miễn là nhà băng của mình có tiền là đủ rồi. Để rồi không còn biết gia đình của mình và đất nước của mình đang đi trên những đại lộ dẫn đến sự bại hoại. Đó là điều Satan muốn chúng ta sống. Muốn hội thánh cứ say ngủ trong cái tình trạng naive, bất cần chi hết. Mỗi tuần đi nhà thờ vài tiếng đồng hồ là đủ đạo đức rồi. Tôi nói là nếu không nhận biết cái nhu cầu, chúng ta sẽ không bao giờ chịu mặc áo, mang giày vào chân, chịu khó đi đến nhà của người bạn của mình để gõ cửa xin mượn bao bánh mì với bất cứ giá nào để đãi người khách của mình. Nếu chúng ta không thấy cái nan đề của đất nước này, chúng ta sẽ không bao giờ biết quỳ gối tìm kiếm Chúa hết lòng trong sự cầu nguyện đâu. Người bạn trong mượn dụ đây chính là Chúa Giê-xu. Đấng giàu có, nhà ngài có đầy những ổ bánh mì, ngài còn có hãng làm bánh mì nữa quý vị ạ. Trong Malachi đoạn 3 câu 10 chép gì? Chúng ta có dám thử Chúa qua sự dâng hiến của mình đến nỗi mà Chúa nói, xem Chúa có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các chúng ta, cho chúng ta đến nỗi chúng ta không chứa hết được không? Người bạn giúp đỡ trong ngận dụng này là nguồn cứu trợ duy nhất. Không ai còn ai giúp đỡ được nữa trong lúc nửa đêm. Người đến gõ cửa biết rõ rằng người bạn của mình sẽ không bao giờ xua đuổi mình đâu. Quý vị có biết là chính Chúa Giê-xu cũng gọi chúng ta là bạn của Ngài không ạ? Trong Giăng đoạn 15 câu 15 thì có gì mà ngại ngùng xin Chúa? Chúa nói ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các việc chủ mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn. Vì ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin chính đáng của chúng ta và sẽ đáp ứng cái nhu cầu cầu xin của chúng ta nhiều khi trội hơn những điều chúng ta xin, y như lời của Chúa Giê-xu, lời của Chúa có nói trong Jeremy đoạn 29 câu 13 rằng các ngươi sẽ tìm kiếm ta và các ngươi sẽ tìm được vì các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng có nghĩa là đừng có nghi ngờ. Đừng để trí óc mình bị chi phối bởi vào có đấng nào khác, nhưng chỉ tin cậy hoàn toàn ở nơi Chúa mà thôi. Nếu thấy được cái nhu cầu và nan đề của đất nước này, vậy thì chúng ta phải hết lòng tìm cầu Chúa giúp đỡ, nhất là khi Ngài đã giúp chúng ta bước đầu tiên trong sự phục hưng qua cuộc bầu cử vừa qua. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta là chúng ta phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Trong Timôthê thứ nhất, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 14, sứ đồ Phaolô chép như thế này: Vậy trước hết, ta khuyên con hãy cầu xin, khẩn nguyện, cầu thay và cảm tạ cho mọi người, cho các vua và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta có thể sống một đời sống bình tĩnh và êm ả trong nếp sống đạo vẹn toàn và đầy phẩm giá. Đây là điều tốt đẹp và vui lòng trước mặt Đức Chúa Trời, đấng giải cứu của chúng ta. Ngài muốn mọi người được cứu và tiến đến sự nhận biết chân lý. Chúng ta có biết là Chúa chỉ định những cái thẩm quyền trong chính quyền để điều hành đất nước với mục đích mọi người sống trong sự bình an, yên ổn, vui lòng, tin kính và trung trực không ạ? Vì vậy mà sứ đồ Phaolô khi viết cho người Roma trong Roma đoạn 13 từ câu 1 tới câu 2, ông nói: Mỗi người hãy phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có quyền lực nào không đến từ Đức Chúa Trời, và những nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Như vậy, ai chống lại nhà cầm quyền là chống lại những gì Đức Chúa Trời đã chỉ định. Những người chống đối như thế sẽ chuốc lấy án phạt cho mình. Và một trong những cách căn bản để các nhà cầm quyền đạt được mục đích này, đó là đặt ra những luật lệ công chính để phạt những kẻ làm điều ác và thưởng những người làm điều thiện. Kinh Thánh cũng dạy rõ về cái mối quan hệ giữa tín đồ với chính quyền, đó là chúng ta phải tuân theo những luật lệ của các cơ quan chính phủ đưa ra. Ngay cả khi chính quyền không sống theo đúng cái vai trò của họ, chúng ta vẫn phải sống theo cái vai trò của mình là một người Cơ Đốc. Ngoại trừ khi chính quyền bắt buộc chúng ta làm những điều gì đó trực tiếp bất tuân lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ không vâng theo, vì chúng ta đặt sự tin tưởng trung kiên và quyền năng của Chúa trên hết. Khi cầu nguyện cho các bậc cầm quyền như là tổng thống, phó tổng thống, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, các ngài cầm quyền của các cơ quan tiểu bang, thì chúng ta cầu xin như thế nào? Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho họ, thứ nhất, sự khôn ngoan, và thứ hai là đức hạnh. Giống như lời của Chúa Giê-xu có lần đã dạy dỗ các môn đồ của mình trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16 đó quý vị. Chúa nói như thế nào? Các con nghe đây, ta sai các con ra đi chẳng khác nào chiên và giữa bầy muôn sói. Vì vậy, hãy khôn khéo như rắn và hiền hòa như chim bồ câu. Thứ nhất, Chúa Giê-xu không có nói chúng ta là rắn nha. Nhưng Chúa nói chúng ta là chiên của Ngài. Phải biết khôn khéo như rắn, chứ không phải là rắn. Thời cổ Đông Phương thì con rắn thường sự biểu hiệu cho sự khôn ngoan. Nhưng rắn thì cũng thường biểu hiệu cho sự xấu xa, độc ác và đôi khi dành cho ác quỷ. Chúng ta thấy rõ ràng điều này trong Sáng Thế Ký đoạn 3, phải không ạ? Tại vườn Ê-đên, con rắn là ác quỷ Sa-tăng. Nó xảo quyệt, nó dùng những câu hỏi khôn ranh để tạo sự nghi ngờ trong lòng của bà Eva mà lừa dối tổ phụ của loài người phạm tội nghịch cùng Chúa. Mới nghe lời của Chúa phán ở đây, chúng ta mà không cẩn thận á, chúng ta hiểu lầm. Chúng ta là chiên chứ không phải là rắn. Nhưng Chúa nói chúng ta hãy học sự khôn lanh, uyển chuyển, khéo léo của nó. Tại sao vậy quý vị? Chúa nói bởi vì thế gian này chúng ta đang sống có rất nhiều sói dữ luôn muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Chúa Giê-xu nói chúng ta đang ở giữa bầy muôn sói. Đó chính là thế gian mờ tối này thuộc của ma quỷ, và nó lúc nào cũng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để hãm hại chúng ta là những người thuộc của Chúa. Kinh Thánh chép sói dữ này chính là những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này và những quyền lực của các tà linh trên trời. Nó rất là kinh khủng với những thủ đoạn xảo trá và sâu hiểm. Các nhà cầm quyền phải khôn ngoan để phân biệt được, thấy được những bẫy cám dỗ của nó, những con đường có hố sâu lôi kéo chúng ta vào sự chết. Nếu so sánh sức mạnh giữa chiên và sói thì chiên không thể nào mạnh bằng sói được. Chó sói nó dữ tợn, nó có răng nanh, nó có móng vuốt nhọn, nó nhanh nhẹn. Còn chiên là con vật chậm chạp, lù đù, chẳng tự bảo vệ mình được, thì làm sao chống cự lại được chó sói? Chỉ có một cách mà chiên không bị chó sói hành hạ, đó là chiên phải nhờ cậy vào sự khôn ngoan từ thiên thượng. Khôn ngoan có nghĩa là sao quý vị? Nếu mà quý vị đọc từ điển á, chữ khôn ngoan hay chữ tiếng Anh gọi là wisdom á, là cái khiếu phân biệt được những điều nào đúng, những điều nào phải, những điều nào sai, những điều nào trái, để có những quyết định đúng đắn. Ngày nay nước Mỹ cần trở lại với lời của Chúa để phân biệt được thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là tối tăm, thế nào là ánh sáng, thế nào là tội ác, thế nào là đường lối công bình. Đừng có ngu dại bị mất khôn mà dẫn đến sự bại hoại và xấu hổ. Người khôn biết lời Chúa để nhận biết ra được những cái thủ đoạn, những cái mánh lới của kẻ thù, những cái cạm bẫy của những người gian ác, mà biết đề phòng và uyển chuyển như con rắn đó quý vị, để tránh xa nó. Tránh xa nó. Còn theo tiếng Hy Lạp á, tiếng Greek á, thì cái từ ngữ của chữ khôn ngoan là chữ phronimos. Chữ này mang cái ý nghĩa không phải chỉ là sự hiểu biết trong đầu óc được những lẽ thật hay điều sai mà thôi, nhưng còn mang cái ý nghĩa thực hành, thực hiện nữa. Nghĩa là người khôn còn biết sống áp dụng và làm theo những điều đúng đã học biết, và biết chạy xa từ bỏ những điều ác. Người khôn là người vâng lời Chúa, biết áp dụng nguyên tắc trong lời của Chúa là cái vũ khí chống cự lại những mánh khóe của quyền lực dữ của Satan. Tôi thấy trở ngại lớn nhất của thánh ngày nay chưa được tăng trưởng đúng mức là vì con cái của Chúa thiếu sự khôn ngoan thực hành. Tôi nói thiếu sự khôn ngoan thực hành, chứ không phải họ không có khôn ngoan. Thiếu sự khôn ngoan thực hành nghĩa là chúng ta đi nhóm mỗi Chủ nhật, nhưng chỉ để xem lễ, nghe đạo, nhưng vừa ra khỏi cửa là hết đạo, và chẳng có một kế hoạch nào để thực hành những điều mình đã học biết, thì làm sao chúng ta khôn như rắn được quý vị? Tôi có đọc một câu chuyện trên tin tức, lạ một cái là có một tên ăn cướp, nó khờ dại vô cùng. Nó đi cướp một nhà băng ban sáng, rồi ban trưa nó trở lại, nó đem cái số tiền mà đang cướp nó deposit lại cho cùng một nhà băng. Thật là một kẻ dại dột. Tôi và quý vị cười, nhưng mà thật ra đôi khi chúng ta sống giống hệt như nó vậy đó. Chúng ta vào nhà thờ, chúng ta nghe giảng, chúng ta vừa ra khỏi nhà thờ, chúng ta để lại tất cả deposit, những gì chúng ta đã vừa nghe ở lại trong nhà thờ, và chúng ta chẳng ngó ngàng gì nữa, phải không quý vị? Amen không? Chúng ta giống sống vậy à? Mới nghe đây ra ngoài, cái gì của nhà thờ để lại cho nhà thờ, tôi deposit lại. Không phải khôn ngoan như rắn mà thôi, nhưng mà quý vị thấy Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện xin Chúa giúp cho các bậc cầm quyền tập tành đức hạnh hiền lành như bồ câu vậy. Nếu chỉ biết khôn ngoan như rắn thôi đó, thì chúng ta dễ trở nên một người kiêu ngạo, hung dữ, nham hiểm, độc tài. Nhưng còn phải là những người nhu mì, dịu dàng, hiền hòa, mà có thể cảm động, thay đổi, ảnh hưởng đường lối của Chúa đến những người xung quanh khác nữa. Chúng ta biết con chim bồ câu là dấu hiệu, mình gọi là symbol của sự hòa bình, phải không ạ? Và một trong những trái của Thánh Linh là hiền lành, nhớ không? Trong Galati đoạn 5 từ câu 22 tới câu 23. Như vậy, phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền là những người tin Chúa, kính sợ Chúa và phải được đầy dạy Chúa Thánh Linh, để Ngài tệ trị điều khiển đời sống của mình, thì mới có được đức hạnh hiền hòa này. Mình thấy mình học ở Chúa Giêsu là người rất là khôn ngoan trước mọi sự bắt bớ, chống đối, nhưng mà Ngài cũng luôn bình tĩnh đối đáp hiền hòa như chim bồ câu. Quý vị còn nhớ trong sự kiện Ma-thiêu đoạn 22 câu 1 không? Khi Chúa bị người ta bắt bớ là có nên nộp thuế cho vua Caesar không? Thì Chúa rất là bình tĩnh. Kinh Thánh nói Ngài không có nổi giận mà mất khôn. Ngài không có phản kháng ngay lại, nhưng Ngài lấy cơ hội này để dạy đạo bằng cách Ngài xin một đồng tiền và nói đồng này có hình của ai. Họ trả lời là có hình của Caesar. Rồi Chúa trả lời rằng vậy hãy trả cho Caesar những gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Mình thấy không ạ? Chúa khôn ngoan dạy rằng mỗi người được dựng nên bởi đấng tạo hóa. Vậy thì linh hồn chúng ta đều thuộc của Ngài, thì điều tự nhiên chúng ta phải có trách nhiệm dâng trả lại cái linh hồn của mình cho Chúa bằng cách chúng ta ăn năn tội và tin nhận con của Ngài. Một câu trả lời rất khôn ngoan trong sự hiền hòa bày tỏ lẽ thật thuộc linh mà ai trong chúng ta cũng cần. Rồi mình quý vị còn nhớ trong Giăng đoạn 8 câu 7 không? Đám đông đẩn Chúa vào một cái thế kẹt bằng cách đem đến cho Ngài một người phụ nữ phạm tội tà dâm và hạch hỏi với Chúa rằng con ném đá những hạng người này theo luật pháp của Môi-se không? Cả hai thế kẹt cho Chúa, đằng nào cũng bị vấp cớ để họ lên án Ngài. Nhưng Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu bình tĩnh, rất bình tĩnh như chim bồ câu. Ngài yên lặng, Ngài không có phản kháng. Rồi một hồi sau, Ngài hỏi lại họ rằng, ai trong các ngươi là người không có lỗi, không có tội, hãy làm người đầu tiên ném đá bà này đi. Điều này về một lẽ thật, mọi người đều là tội nhân, nên mọi người cần Chúa cứu và tha tội cho chính mình được trước hết. Quý vị thấy không ạ? Chúa Giê-xu chúng ta khôn ngoan và hiền như bồ câu. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa ban cho các bậc cầm quyền có sự khôn ngoan, có đức hạnh hiền hòa, khiêm tốn như Chúa Giê-xu trong cách đối đáp với mọi người, nhất là đương đầu với thành phần chống cự lại mình, chống nghịch lại lẽ đạo, giúp cho họ thấy chính con người thật của mình mà biết ăn năn quay trở về đầu phục Chúa, là điều nhiều người ông cha của chúng ta ngày xưa của nước này đã làm và đã thành công. Tôi nhớ đến trong Cựu Ước cũng có một người anh hùng đức tin gọi là ông Daniel. Ông sống giữa một xứ ngoại bang và trong đoạn 6, Daniel bị họ tìm mọi cách ám chép để lên án ông vì họ ganh tị thấy vua tôn trọng ông. Kinh Thánh chép trong Daniel đoạn 6 câu 4 như sau: vì thế các đại thần và các thống đốc tìm mọi cớ để bắt lỗi Daniel về công việc triều chính, nhưng họ chẳng tìm được một lý cớ nào vì ông là một người trung thành, không tham nhũng và không có lỗi lầm gì hết. Họ không tìm được một lý do nào để lên án ông vì Daniel là một người công bình. Chỉ có điều họ có thể bắt chẹt Daniel vì lòng tin cậy trung tín hoàn toàn của ông ở nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Daniel vẫn khôn ngoan, hiền hòa. Ông không tìm cách chống lại, tìm mưu mô để địch lại họ, nhưng cứ về nhà lên phòng cao 3 lần mỗi ngày tìm kiếm Chúa trong sự ca ngợi, cầu nguyện và xin Chúa giải cứu mình. Và rồi quý vị biết rồi, những kẻ cáo tố Daniel bị quăng vào hang sư tử thay vì ông bị quăng vào hang sư tử. Và Kinh Thánh nói, trước khi chúng rơi tới đáy hang, các sư tử đã nhảy lên vồ lấy chúng và xé thay chúng ra từng mảnh. Đây là cái đức hạnh chúng ta cầu xin Chúa ban cho các bậc cầm quyền cơ đốc lãnh đạo đất nước, khôn ngoan và hiền lành như bồ câu. Chúng ta không tìm được sự khôn ngoan ở con người giới hạn, nhưng chúng ta phải hạ mình tìm kiếm sự khôn ngoan thật của đấng vô hạn. Người khôn ngoan luôn sống trong tình trạng cầu nguyện không thôi và luôn có một mối liên hệ với Chúa. Từ lúc chúng ta mở mắt buổi sáng ra cho đến khi tối nằm xuống đất ngủ, luôn thầm nguyện rằng xin Chúa đi cùng con, xin Chúa giúp con trong mọi kế hoạch, mọi quyết định, trong lời nói khôn khéo và đức hạnh hiền hòa Chúa ban cho, không gây gổ, không cãi lấy ai, để đời con, đất nước con luôn được bình an và thịnh vượng, làm gương và ảnh hưởng đến cho cả thế giới. Điều cuối cùng chúng ta thấy một đặc điểm về cái ẩn dụ này là cái người cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền luôn nhận biết mình là một người hầu việc Chúa, lo nghĩ đến quyền lợi của dân hơn là những chính sách cá nhân, personal agenda của mình. Khi chúng ta vào chức vụ và thành công, chúng ta dễ rớt vào cái tình trạng kiêu ngạo, để rồi chỉ nghĩ đến cái nhu cầu cá nhân, cái chức quyền riêng của mình mà thôi, mà quên đi cái trách nhiệm mình và nhu cầu của những người khác. Quý vị thấy trong cái ẩn dụ Chúa dùng, quý vị có thấy người này vì muốn tiếp đãi người bạn đến thăm mình thình lình, chứ đâu phải nhu cầu của ông đâu. Amen không ạ? Mà đã kiên trì gõ cửa người hàng xóm đòi cho mượn được 3 ổ bánh mì để đãi người bạn của mình. Nhu cầu không phải là nhu cầu của ông, nhưng là nhu cầu của vị khách của ông đến thăm lúc nửa đêm. Nếu bản thân người đó đói thì chắc chắn ông có thể đợi đến sáng để đến nhà hàng xóm hay đi ra chợ mua đồ ăn. Nhưng về cái nhu cầu của người bạn của mình ngay lúc đó mà ông đã bằng lòng thức dậy, kiên trì gõ cửa để xin người hàng xóm của mình cho mượn 3 ổ bánh mì. Mặc dù chúng ta nên mạnh dạn đến với Chúa, Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự giúp đỡ cho những nhu cầu riêng của mình, Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái động lực chính của cái lời nhu cầu không chỉ đáp ứng cái nhu cầu của mình mà thôi, nhưng còn đáp ứng nhu cầu của những người khác nữa. Sống cho thế hệ tương lai con cháu của mình và cho nước cha được mau đến. Amen. Cầu xin Chúa giúp cho tất cả các bậc cầm quyền hết lòng tin cậy Chúa, chớ cậy vào sự thông sáng của họ, phòng trong các việc làm của họ khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của họ được thành công, như có chép trong Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 5 tới câu 6. Đừng bao giờ ỷ vào sức năng của mình, vì không có Chúa trợ giúp, chúng ta không làm được gì đâu. Tôi kể cho quý vị câu chuyện và chúng ta sẽ kết thúc. Cái câu chuyện của một người bán máy hút bụi thảm đến nhà một bà cụ. Và ông muốn biểu diễn cái máy tối tân của mình. Cho nên ông xin phép được vào nhà bà cụ. Bà cụ cho phép vào. Ông đem theo cái máy của mình. Thì cái việc đầu tiên đó là ông đến cái lò sưởi đó. Ông múc một đám cho than đó. Ông lấy ra. Ông rải lên cái thảm. À, ngon ha. Chưa xong. Ông mở vali của mình ra. Ông đem ra một cái bịch cát dơ. Ông rải lên cái đám cho nữa. À, rồi ông nói với bà cụ rằng: thưa bà, hôm nay tân nhất thế giới sẽ hút những đồ dơ này trong vòng vài giây thôi. Rồi ông cũng móc ra một cái bụi. À, nếu mà cái máy của tôi đó mà không hút được hết những cái bụi trong vài giây á, tôi sẵn sàng múc đám dơ này tôi bỏ vào miệng tôi. Ông chưa nói xong thì bà cụ mới nói: thưa ông, xin ông bắt đầu ăn bụi đi. Tại vì nhà tôi không có điện. Nhà tôi không có điện. Dù chúng ta có khôn ngoan đến đâu đi nữa, nếu không có Chúa giúp đỡ, chúng ta chẳng làm gì được hết đó. Cho nên chúng ta cần phải kiên trì cầu nguyện, tìm kiếm Ngài. Hãy có lòng sốt sáng kiên trì cầu nguyện cho các bậc cầm quyền trong bước đầu tiên của sự phục hưng nước Hoa Kỳ, tôi tin như vậy. Xin Chúa ban cho họ sống khôn ngoan như rắn, nhưng đơn sơ, hiền lành, trong tình yêu thương như chim bồ câu, bằng cách tìm kiếm Chúa hết lòng trong tất cả mọi việc làm của họ. Hãy nói ít hơn về ông Donald Trump, nhưng hãy cầu nguyện nhiều hơn cho ông. Cũng cầu nguyện cho vị Tổng thống J.D. Vance, tại vì tôi muốn cầu nguyện cái tương lai 4 năm sau khi Tổng thống Trump làm xong các trách nhiệm của mình. Còn 4 năm tới nữa, phải không quý vị? Cho vị Phó Tổng thống. Tôi sẽ bắt đầu mỗi tháng cầu nguyện cho các bậc cầm quyền của nước Mỹ, từ Tổng thống Trump, Phó Tổng thống, đến các vị thẩm phán trong tối cao Pháp viện, cho đến mỗi thống đốc của các tiểu bang, và mời gọi hội thánh cùng dự phần nữa. Một tương lai phước hạnh đang ở trước mắt chúng ta. Nếu chúng ta chịu nhờ cậy Chúa luôn kiên trì trong sự cầu nguyện cho mình và cho các nhà cầm quyền, Kinh Thánh nói để chúng ta được sống bình an, yên ổn bằng sự tin kính và tấm lòng trung trực. Đó là việc tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.